Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị khán giả thân mến, chương trình hôm nay chúng ta cùng tiếp tục học lời Chúa qua chủ đề kỷ luật tâm linh với bài 4, Nỗ lực làm việc. Chúng ta đã biết ý muốn của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài là phải tăng trưởng tâm linh. Cơ đốc nhân không phải tin Chúa để được cứu, rồi cứ thực hành những nghi lễ trong nhà thờ, làm con trẻ thuộc linh hoài, rồi nghĩ rằng như vậy là đủ. Chúa đòi hỏi chúng ta từ việc uống sữa thiêng liêng của đạo, dần dần phải tiến tới ăn đồ ăn đặc để từng bước trở nên bậc thành nhân trong Chúa. Đối với những tôn giáo khác, việc tăng trưởng tâm linh tiến tới giai đoạn có thể hiểu được sự mầu nhiệm của đạo chỉ dành cho một số người đặc biệt hoặc tu luyện lâu năm, còn hầu hết tín hữu chỉ cần thực hành lễ nghi tôn giáo theo quy định là đủ. Nhưng lời Chúa dạy, cơ đốc nhân chẳng những tin Chúa để được sự cứu rỗi cho riêng mình, mà còn phải trở nên ích lợi cho người khác nữa, đó là phải trưởng thành hầu có thể giúp cho người khác biết Chúa để được cứu, đồng thời cùng giúp nhau trong anh em cùng đức tin để cùng nhau trưởng thành như ý Chúa muốn. Đức Chúa Trời ban lời Ngài là Kinh Thánh cho chúng ta, để ai nấy lấy Kinh Thánh làm nền tảng, tập tành lòng tin kính theo lời Chúa dạy, để tâm linh khỏe mạnh mà phục vụ Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Côlôse chương 1 câu 28 câu 29 như sau: ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Trong lời dặn dò của sứ đồ Phao-lô với con dân Chúa tại hội thánh Côlôse, ông cho biết một bí quyết trong sự phục vụ là tập trung vào Chúa cứu thế Giê-xu để năng lực của Đức Chúa Trời hành động mạnh mẽ trong ông. Nhưng chính bản thân ông cũng ra sức, nỗ lực làm việc và chiến đấu với một kỷ luật tâm linh cao độ để có thể hoàn thành những trọng trách Chúa giao phó cho ông. Thứ nhất, mọi nỗ lực rao giảng, răn bảo, dạy dỗ đều tập trung vào Chúa cứu thế Giê-xu. Hội thánh Côlôse được thành lập do ông Epaphra, là người có cơ hội qua lại thành phố Ê-phê-sô, nghe sứ đồ Phao-lô giảng đạo ở đó. Ông đã tin nhận Chúa và trở về tiếp tục rao giảng Chúa cứu thế Giê-xu và thành lập hội thánh tại Côlôse. Trong buổi sơ khai của hội thánh, nhận thấy có nhiều sự dạy dỗ lầm lạc khiến đức tin của con cái Chúa tại đây chẳng những không tăng trưởng mà còn có nguy cơ đi sai lạc. Vì thế, dù đang ở trong ngục tù tại La Mã, sứ đồ Phao-lô cũng đã viết thư Côlôse để giảng giải rõ ràng về giáo lý căn bản của phúc âm. Chúng ta thấy điều này trong hai chương đầu của thư Côlôse, và trong hai chương cuối, ông trình bày về nếp sống đạo của cơ đốc nhân đúng theo lời Chúa dạy. Trong thư Côlôse chương 1 câu 28, sứ đồ Phao-lô viết: ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Trong trách nhiệm gây dựng đức tin cho người khác, sứ đồ Phao-lô đã chia sẻ rằng ông tận dụng ba phương cách để giúp cho tín hữu tăng trưởng tâm linh, đó là rao giảng, răn bảo và dạy dỗ. Thứ nhất là rao giảng. Sứ đồ Phao-lô rao giảng một cách rõ ràng và chính xác về Chúa cứu thế Giê-xu, công bố về sự chết và sự sống lại của Ngài để người tin Chúa đặt đức tin của mình đúng đối tượng. Đối tượng của đức tin là điều rất quan trọng và là nền tảng đầu tiên để người mới tin Chúa có thể tăng trưởng tâm linh. vì nếu đức tin đặt sai đối tượng thì chắc chắn người tín hữu sẽ bị dẫn dắt đi theo con đường sai lạc. Phương cách thứ hai là răn bảo. Răn bảo có nghĩa là khuyên bảo hay khuyên răn. Nhiều giáo lý sai lạc thâm nhập vào hội thánh khiến cho một số tín hữu có nguy cơ sa ngã, nên sứ đồ Phao-lô đã dùng tất cả sự khôn ngoan trong Chúa để răn bảo cũng như khuyên lơn, và nếu cần thì có thể cảnh cáo để con dân Chúa được cảnh tỉnh mà quay trở về với con đường cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Phương cách thứ ba là dạy dỗ. Để gây dựng đức tin, con dân Chúa rất cần được dạy dỗ. Sứ đồ Phao-lô dù viết thư gián tiếp khi đang ở trong tù, nhưng ông cũng đã dạy dỗ mọi tín hữu về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu và nếp sống đạo phải có, để các tín hữu trở thành muối của đất, ánh sáng của thế gian, hầu cho họ sống đúng theo tinh thần Chúa dạy. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 16. Kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô cho thấy, để giúp cho các tín hữu đứng vững trong đức tin và tăng trưởng thuộc linh trong Chúa, thì mọi lời rao giảng, răn bảo, dạy dỗ đều phải hướng về một đối tượng duy nhất là Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ hai, mục đích của sự rao giảng, răn bảo, dạy dỗ đều ưu tiên hướng đến mục đích trưởng thành của cơ đốc nhân. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Côlôse chương 1 câu 28 rằng: ấy là ngày mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong đấng cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ông cho biết mục đích của ông là trình diện mọi người cách toàn hảo trong đấng cứu thế ra trước mặt Đức Chúa Trời. Từ mọi người ở đây không phải là tất cả mọi người, kể cả người không tin Chúa, nhưng ý ông là muốn trình diện tất cả các tín hữu của hội thánh Côlôse. Đức Chúa Trời có thể dùng nhiều cách để giúp con cái Ngài tăng trưởng tâm linh. Chúa đã dùng ông Epaphra để thành lập hội thánh. Chúa cũng dùng sứ đồ Phao-lô để gây dựng đức tin và giúp cho con dân Chúa tại đây tăng trưởng thuộc linh. Ngày nay Chúa cũng ban cho toàn thể con dân Chúa có hội thánh để cùng nhau thờ phượng Chúa, gây dựng tâm linh lẫn nhau và rao truyền tin lành để mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời trên đất. Để đạt được mục đích này, Chúa đã dùng những con người để giúp cho chúng ta tăng trưởng tâm linh. Có những người Ngài kêu gọi làm mục sư, giáo sư để dạy dỗ lời Chúa. Có những người Chúa dùng trong chính gia đình để giúp đỡ đức tin cho nhau, như trường hợp bà ngoại và mẹ của cậu Timôthê. Có người Chúa dùng gián tiếp như trường hợp sứ đồ Phao-lô ở trong tù, nhưng vẫn sử dụng phương tiện thư từ để rao giảng, răn bảo và dạy dỗ con dân Chúa tại hội thánh Côlôse. Xin Chúa cho chúng ta đầu phục Chúa để nhận được sự soi sáng của Đức Thánh Linh, giúp chúng ta biết vâng phục những sự dạy dỗ, những lời rao giảng đúng đắn về Chúa cứu thế Giê-xu, để chúng ta tăng trưởng tâm linh, được trưởng thành và cũng được Chúa dùng để rao giảng, răn bảo, dạy dỗ người khác, hầu cho tất cả chúng ta đều được trình diện trước mặt Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng và ai nấy đều được trọn vẹn trong đấng cứu thế. Thứ ba, để có thể trình diện trước Đức Chúa Trời cách trọn vẹn trong đấng cứu thế, cần phải nỗ lực làm việc. Trong thư Côlôse chương 1 câu 29, sứ đồ Phao-lô chia sẻ kinh nghiệm phục vụ với tinh thần kỷ luật tâm linh cao độ của ông. Để giúp cho các tín hữu hội thánh Côlôse học theo gương ông mà phục vụ hiệu quả và giúp nhau tăng trưởng tâm linh đúng đắn, ông nói, ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Bản dịch truyền thống Hiệu Đính đã dịch câu này như sau: chính vì điều này mà tôi ra sức làm việc và chiến đấu với cả năng lực mà Ngài hành động một cách mạnh mẽ trong tôi. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã lao khổ, vất vả, nỗ lực làm việc và chiến đấu. Tuy nhiên, không phải ông khó nhọc và ráng sức chiến đấu bằng sức riêng, mà ông nhờ vào năng lực của đấng cứu thế, là năng lực hành động mạnh mẽ trong ông. Đây chính là bí quyết thành công của sứ đồ Phao-lô trong suốt cuộc đời theo Chúa và phục vụ của ông. Ông cũng đã nói điều này với con dân Chúa tại hội thánh Philip: tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Theo thư Philip chương 4 câu 13. Bí quyết thành công của sứ đồ Phao-lô cho thấy có hai phương diện trong sự phục vụ Chúa, đó là sức Chúa và nỗ lực làm việc của bản thân. Đức Chúa Trời ban những ân tứ, kiến thức, năng lực cho mỗi chúng ta để phục vụ Ngài. Nhưng bí quyết thành công là chúng ta phải cố gắng thực hiện mọi việc trong ơn và quyền của Chúa. Trong mọi công việc, dù là công việc thuộc lãnh vực chuyên môn của mình, Cơ Đốc nhân luôn nhớ chúng ta không làm một mình bởi sức riêng, nhưng luôn biết nhờ sức Chúa hành động cách có quyền trong chúng ta. Ngược lại, dù năng lực Chúa hành động mạnh mẽ trong chúng ta, nhưng về phần chúng ta không phải chẳng làm gì hết mà cần phải nỗ lực làm việc với tinh thần kỷ luật tâm linh cao độ. Sứ đồ Phao-lô dùng những từ ngữ làm việc, chiến đấu để thấy rõ chúng ta phải nỗ lực trong quyền của Chúa như thế nào. Chúa không làm thay chúng ta, nhưng Ngài cũng không bỏ mặc chúng ta. Như sứ đồ Phao-lô đã nói, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Theo thư Philip chương 2 câu 13. Tóm lại, để gây dựng đức tin cho nhau, hầu ai nấy được trình diện Đức Chúa Trời cách toàn vẹn, thì điều quan trọng là đời sống chúng ta phải đặt nền tảng hoàn toàn trên chính Chúa Cứu Thế Giê-xu và lời Ngài. Trong công tác phục vụ, phải luôn nương cậy nơi năng lực mạnh mẽ của Chúa là quyền của sự chết và sống lại của Đấng Cứu Thế để nỗ lực làm việc, ra sức chiến đấu với tinh thần kỷ luật cao độ, hầu đem đến sự thành công trong sự phục vụ Chúa. Chẳng những chúng ta được tăng trưởng tâm linh mà còn được Chúa dùng để giúp nhau trưởng thành trong Chúa.
Nó làm việc mau đêm đêm kia, làm việc hồi vừng đông ương. Nó làm việc khi sương lông lạnh, hồi hoa nở từng mừng. Chuyên công khi kim ô bóng cao, xuyên năng đăng khi năng trôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.